48. Chuyện Bà La Môn Vedapa. Tiền thân Vedapa. Dùng phương tiện không tốt, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo khó bảo. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng đã khó bảo. Do lời nói của ông, do không làm theo các bậc hiền trí, ông bị gươm chém đứt đôi và bị quăng trên đường. Chính do nhân duyên độc nhất ấy khiến 1.000 người mạng chung." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, trong một ngôi làng nhỏ, có một bà la môn biết được bùa chú tên là Vedapa. Bây giờ, người ta nói, bùa chú ấy có giá trị rất lớn. Khi có sự giao hội các hành tinh, nếu ai đọc chú ấy và nhìn lên trời, thì từ trời mưa xuống 7 vật báo: vàng, bạc, san hô, hổ phách, ngọc đỏ và kim cương. Lúc bấy giờ, Bồ Tát đi học nghề với Bà La Môn ấy. Một hôm, vị Bà La Môn đem Bồ Tát đi theo, vì một vài công việc đi ra khỏi làng của mình và đến nước Cheti. Giữa đường, tại một khu rừng, có 500 kẻ cướp được gọi là kẻ cướp sứ giả. Chúng làm cho con đường không thể đi được. Chúng bắt Bồ Tát và Bà La Môn Vedapa. Vì sao chúng được gọi là những kẻ cướp sứ giả? Người ta nói, khi chúng bắt được hai người, chúng cử một người đi lấy tiền chuộc. Do vậy, chúng được gọi là những kẻ cướp sứ giả. Nếu chúng bắt được hai cha con, chúng cử người cha đi, đem tiền chuộc cho chúng để dắt người con về. Với phương tiện này, nếu chúng bắt được mẹ và con gái, chúng cử người mẹ đi. Chúng bắt được hai anh em cả và út, chúng cử người anh cả đi. Nếu chúng bắt được thầy và trò, chúng cử người học trò đi. Lúc ấy, chúng giữ lại Bà La Môn Vedapa và cử Bồ Tát đi. Bồ Tát đảnh lễ thầy và nói: "Con sẽ về trong 1-2 ngày, thầy chớ sợ hãi, nhưng thầy hãy làm theo lời con. Hôm nay sẽ có giao hội các hành tinh để mưa châu báu xuống, chớ vì chịu khổ cực không nổi mà đọc thần chú và làm mưa châu báu xuống. Nếu mưa xuống, thầy sẽ bị diệt vong, cả 500 tên cướp này cũng vậy." Sau khi khuyên thầy như vậy, Bồ Tát đi lấy tiền chuộc. Khi mặt trời lặn, các tên cướp trói vị Bà La Môn lại, bắt nằm xuống. Đúng thời khắc ấy, mặt trăng tròn ngày rằm từ chân trời phương đông mọc lên. Vị Bà La Môn nhìn các vì sao, biết sự giao hội các hành tinh để mưa châu báu đã thành hình. Vị ấy tự nghĩ: "Sao ta lại chịu khổ như thế này? Ta hãy đọc thần chú, làm mưa châu báu xuống cho các tên cướp tài sản và sẽ sung sướng ra đi." Vì vậy, vị Bà La Môn nói với các tên cướp: "Này các bạn, vì mục đích gì các bạn bắt tôi?" "Vì mục đích tài sản." "Nếu các bạn muốn có tài sản, lập tức hãy cởi trói cho tôi, rửa đầu cho tôi, mang áo mới thoa hương thơm và trang điểm bông hoa, rồi để tôi ở một mình." Các tên cướp nghe nói, liền làm theo như vậy. Vị Bà La Môn biết được sự giao hội các hành tinh, đọc thần chú và mắt nhìn lên trời. Từ trên trời, các châu báu rơi xuống. Các tên cướp thâu lượm tài sản ấy, gói lại thành từng bọc với áo khoác ngoài, rồi ra đi cả đoàn. Vị Bà La Môn theo chúng đi sau cùng. Các tên cướp ấy bị 500 tên cướp khác bắt. Chúng hỏi bọn kia: "Các anh bắt chúng tôi vì mục đích gì?" "Vì mục đích tài sản." "Nếu các anh muốn tài sản, hãy bắt Bà La Môn này. Nó nhìn lên trời là mưa tài sản rơi xuống. Chính nó cho chúng tôi tài sản này." Các tên cướp sau thả các tên cướp trước, rồi bắt vị Bà La Môn và nói: "Hãy cho chúng tôi tài sản như vậy." Bà La Môn nói: "Tôi không thể cho các anh tài sản. Từ nay cho đến 1 năm, sự giao hội các hành tinh để mưa tài sản mới thành hình. Nếu các anh muốn có tài sản, hãy chờ đợi. Khi ấy, tôi sẽ làm mưa tài sản xuống." Các tên cướp tức giận nói: "Đồ xảo quyệt Bà La Môn, ngươi làm mưa tài sản ngay cho bọn kia, lại bắt chúng ta đợi 1 năm nữa." Chúng nó lấy gươm sắc bén, chém vị Bà La Môn làm hai, vứt bỏ trên đường. Rồi chúng đuổi theo gấp, giao chiến với bọn cướp kia, giết chết bọn chúng và lấy tài sản. Rồi chúng chia thành hai nhóm, giao chiến lẫn nhau cho đến khi giết 250 tên. Với cách thức ấy, chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại hai tên. Như vậy, cả ngàn người ấy đi đến diệt vong. Hai tên còn lại mang tài sản ấy chôn giấu tại một khu rừng gần làng. Một tên cầm gươm ngồi giữ, một tên lấy gạo đi vào làng để nấu cơm. Tên ngồi gần tài sản suy nghĩ. Lòng tham là cội gốc của diệt vong. Nếu tên kia về, tài sản sẽ phải chia làm hai. Khi tên kia vừa về, ta sẽ lấy gươm chém giết nó. Nghĩ vậy, nó rút gươm ra, ngồi chờ tên kia về. Tên kia cũng suy nghĩ, tài sản kia phải được chia làm hai. Ta hãy bỏ thuốc độc vào cơm cho tên kia ăn, khiến nó mạng chung. Như vậy, chỉ một mình ta được tài sản. Khi cơm nấu chín, nó ăn phần của nó, rồi bỏ thuốc độc phần còn lại, đem theo đi đến chỗ ấy. Khi nó đặt cơm ấy xuống, vừa đứng dậy, tên kia lấy kiếm chém nó đứt đôi, ném xác nó vào chỗ kín, rồi nó ăn phần cơm ấy và chết ngay tại chỗ. Như vậy, vì tài sản toàn thể bị diệt vong. Sau 2-3 ngày, Bồ Tát mang tiền chuộc đi đến chỗ ấy, không thấy thầy mình, thấy tài sản rơi vãi, tự nghĩ. Thầy ta không làm theo lời ta, làm mưa tài sản xuống, khiến tất cả phải chịu nạn diệt vong. Rồi Bồ Tát theo con đường lớn đi tới, trong khi đang đi, thấy thầy mình bị chặt đứt làm hai ở trên đường lớn, lại nghĩ, vì không theo lời ta nên thầy đã bị giết. Bồ Tát chất củi, làm một dàn thiêu đốt xác thầy và cúng dường với hoa trong rừng. Đi nữa, Bồ Tát gặp 500 người mạng chung, tiếp tục đi tới nữa, thấy 250 người, tiếp tục đến chỗ các người mạng chung, chỉ thiếu có hai. Thấy vậy, Bồ Tát suy nghĩ, 1.000 người trừ 2 người đi đến diệt vong. Thế nào cũng còn lại hai tên cướp nữa. Chúng không thể không đánh nhau, không biết chúng đã đi đâu. Tiếp tục đi nữa, Bồ Tát thấy con đường mà hai người mang tài sản đi vào trong khu rừng. Đi nữa, Bồ Tát thấy đống tài sản được gói thành từng bọc và một tên cướp nằm chết với bát cơm bị rơi phải. Đây là việc làm của chúng. Bồ Tát biết tất cả, tự hỏi. Người kia ở đâu? Tìm thấy nó bị quan sát tại chỗ đầu kia. Bồ Tát suy nghĩ. Thầy ta không làm theo lời ta, do tánh khó bảo của thầy, tự mình đã bị diệt vong, còn làm cho 1.000 người khác cũng vì mình bị diệt vong. Ai dùng phương tiện không chính đáng, vì lý do sai lạc, đem lại sự giàu sang cho chính mình, rồi cũng bị diệt vong như thầy ta vậy. Suy nghĩ vậy, Bồ Tát đọc bài kệ này. Dùng phương tiện không tốt, mong lợi sẽ bị hại, cướp giết, Vedapa, tất cả bị diệt vong. Rồi Bồ Tát nói thêm, như thầy ta, do ý nghĩ không tốt đẹp, do cố gắng sai chỗ, làm mưa tài sản xuống, tự mình bị mạng chung, còn làm cho những người khác cũng bị diệt vong. Cũng vậy, với ai ý nghĩ không chánh đáng, nỗ lực cố gắng muốn lợi cho mình, tự mình diệt vong hoàn toàn, lại còn làm cho những người khác cũng bị diệt vong nữa. Bồ Tát làm vang động các khu rừng vì tiếng nói của mình, khiến chư thần cây đáp ứng tán đồng. Với bài kệ này, Bồ Tát thuyết pháp. Sau đó, Ngài dùng phương tiện đem tài sản ấy về nhà, làm các công đức như bố thí và nhiều thiện sự khác, vân vân, rồi sống cho đến hết tuổi thọ. Khi mạng chung, Bồ Tát đi lên con đường thiên giới. Bậc Đạo Sư nói, này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông là người khó bảo, thổi trước ông cũng đã là người khó bảo. Vì khó bảo, ông đi đến diệt vong hoàn toàn. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Vedapa là tỷ kheo khó bảo, còn người đệ tử là ta vậy. 49. Chuyện các vì sao. Tiền thân Nakhata. Chờ đợi các vì sao. Vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về một người tà mạng ngoại đạo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở thôn quê hỏi cưới cho con trai mình cô con gái của một gia đình ở xá vệ và hẹn ngày cưới. Khi đến ngày ấy, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình. Thưa tôn giả, hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành. Vậy các vị sao có tốt không? Vị này tức giận suy nghĩ. Người này không hỏi ta trước, đã quyết định ngày, nay mới hỏi ta. Ta hãy cho nó một bài học. Vị ấy nói, hôm nay các vị sao không tốt, cho nên làm lễ hôm nay. Nếu làm lễ, sẽ có nạn diệt vong lớn. Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ấy và không đi rước dâu trong ngày ấy. Trong khi ấy, những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa soạn tất cả để làm lễ cưới. Thấy các người kia không đến, họ nói, chính họ quyết định ngày hôm nay và họ không đến, chúng ta đã phí tổn rất nhiều. Họ là hạng người gì? Chúng ta sẽ gả con gái chúng ta cho một người khác. Rồi họ gả con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã được sửa soạn. Vào ngày sau, đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở thành Xá Vệ nói, các ông gia chủ sống ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông đã quyết định ngày, lại khinh thường chúng tôi và không đến. Các ông hãy về lại theo con đường các ông đã đến. Chúng tôi đã gả con gái cho người khác rồi. Họ mắng những người kia như vậy, những người kia cũng mắng lại, rồi cuối cùng đi về theo con đường họ đã đến. Bây giờ, các tỷ kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và thầm trách kẻ tà mạng ngoại đạo ấy đã làm trở ngại lễ ngày lành của những người kia. Các tỷ kheo ngồi hội họp trong pháp đường, nói, này các hiền giả, kẻ tà mạng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy. Bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, hôm nay, ở đây, các ông ngồi hội họp bàn chuyện gì? Khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ấy mới làm trở ngại ngày lành của gia đình kia. Thuở trước, kẻ ấy tức giận họ và cũng làm trở ngại ngày lành. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vị ở Ba La Nại, những người dân ở thành phố xin cưới cô con gái ở thôn quê đã định ngày cưới và hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo, bạn của gia đình. Thưa tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành, vậy các vị sao có tốt đẹp không? Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ, những người này đã quyết định ngày theo sở thích của mình, nay mới hỏi ta, vậy ta sẽ làm trở ngại ngày lành của họ. Kẻ ấy nói, hôm nay các vị sao không tốt, nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn diệt vong lớn. Họ tin kẻ ấy nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không đến liền nói với nhau, nay họ đã định ngày nhưng lại không đến, họ là hạng người gì đối với chúng ta? Và họ gả con gái cho người khác. Những người ở thành phố đến vào ngày sau và xin đón con dâu. Những người ở thôn quê nói, các ông, những người ở thành phố là những gia chủ không có liêm sĩ. Chính các ông đã định ngày nhưng không đón con dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đem gả con cho người khác rồi. Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ biết được các vị sao không tốt nên chúng tôi không đến. Hãy cho chúng tôi rước dâu. Vì các ông không đến, chúng tôi đã gả nó cho người khác rồi. Nay làm sao lại có thể dắt nó về được? Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến thôn quê vì một công việc gì đó, nghe kể lại câu chuyện ấy, liền hỏi. Có nghĩa lý gì là các vị sao? Được người con gái đâu có phải nhờ các vị sao? Rồi người hiền trí đọc bài kệ này. Chờ đợi các vị sao, kẻ ngu hỏng điều lành chiếu điều lành, sao trời làm được gì? Các người ở thành phố cãi lộn xong, không rước dâu được đành ra về. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo này mới làm trở ngại ngày lành của gia đình ấy, thuở trước cũng đã làm rồi. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, kẻ tà mạng ngoại đạo là kẻ tà mạng ngoại đạo hôm nay, các gia đình ấy là một, người hiền trí nói kệ là ta vậy. 50. Chuyện những kẻ vô trí. Tiền thân Dhammeda. Với ngàn kẻ vô trí. Vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về các hành vi đem lại lợi ích cho đời. Câu chuyện này được kể ở chương 12, tiền thân Mahakanha số 469. Thổi trước, khi vua Pramadatta trị vị ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập thai vào vị hoàng hậu của vua ấy. Từ bào thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bồ Tát được gọi là hoàng tử Ramadatta, phạm thọ. Khi đến 16 tuổi, Ngài được khéo giáo dục ở Takasila, đã học thành thục ba tập Vệ Đà và đã hiểu biết thông suốt 18 ngành học thuật. Vua cha phong cho hoàng tử chức phó vương. Lúc bấy giờ, các người dân ở Ba La Nại thường hành lễ ngày lành cúng chư thần. Họ đảnh lễ chư thần, họ giết hại nhiều dê, cừu, gà, vân vân. Và không chỉ làm lễ vật cúng dường với nhiều loại hương hoa, mà cả với thịt tươi đầy máu nữa. Bồ Tát suy nghĩ, nay quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư thần và giết hại nhiều sinh vật. Phần lớn quần chúng theo phi pháp. Sau khi cha mất, ta sẽ được cả quốc độ. Ta sẽ tìm một phương tiện không làm phiền não một ai và chấm dứt sự giết hại các sinh vật. Một hôm, Bồ Tát lên xe, tự thành đi ra, thấy một số quần chúng lớn tụ họp tại một cây thần lớn, cầu xin vị thần cây ban cho con trai, con gái, danh vọng, tài sản, vân vân. Muốn gì thì phát nguyện như vậy. Bồ Tát xuống xe, đi đến cây ấy, cúng dường với hương hoa, rưới cây với nước, đi quanh cây ấy về hướng phải, thành kính lễ bái thần cây. Sau đó Bồ Tát leo lên xe, rồi đi vào thành. Từ đấy trở đi với phương tiện này, Bồ Tát thỉnh thoảng đi đến cây ấy, đảnh lễ như người tôn thờ thần cây. Sau một thời gian phụ vương qua đời, Bồ Tát được đặt lên ngôi vua. Ngài từ bỏ 4 con đường ác, thực hành 10 đức tính của một vị vua và trị vì quốc độ đúng pháp. Ngài suy nghĩ, nay ý ta đã đạt được ý định cao tột và được đặt lên ngôi vua. Trước kia, sở nguyện của ta như thế nào, nay ta phải thực hành cho kỳ được. Bồ Tát hội họp các đại thần, các bà la môn, quý tộc, gia chủ và nói, các khanh có biết ý muốn của ta trước khi ta đạt được vương vị chăng? Thưa thiên tử, chúng thần không biết. Các khanh có thấy trước đây ta đảnh lễ thần cây ấy với hương hoa và chắp tay cúi lạy cây ấy hay không? Thưa thiên tử, có. Lúc ấy ta phát nguyện rằng, nếu ta được làm vua, ta sẽ hiến vật cúng cho thần cây ấy. Ta nhờ uy lực thần cây ấy nên đã được quốc độ. Nay ta sẽ hiến cúng cho thần cây. Các khanh chớ làm trở ngại. Hãy mau sửa soạn hiến vật cúng thần. Chúng thần lấy gì cúng dường thần cây? Này các khanh, ta có nguyện với thần ấy như sau. Tất cả những ai trong quốc độ của tôi chấp nhận và thực hành 5 ác giới như sát sanh, vân vân, và 10 hạnh bất thiện, tôi sẽ giết những người ấy. Và với nội tạng, thịt và máu của chúng, tôi sẽ hiến vật cúng thần. Lời nguyện của ta là vậy. Các khanh hãy đánh trống bá cáo như sau. Đại vương của chúng ta, khi còn làm phó vương, có phát nguyện. Nếu ta đạt được quốc độ, những ai là kẻ theo ác giới trong nước ta, ta sẽ giết tất cả chúng làm vật hiến cúng thần. Vậy nay ta sẵn sàng bảo giết 1.000 người nào chấp nhận và thực hành 5 ác giới và 10 ác hạnh, cho lấy tim và thịt của chúng để làm vật hiến cúng thần. Như vậy, nay ta tuyên bố cho các thị dân được biết. Vua lại tuyên bố như sau. Chỉ những ai bắt đầu từ hôm nay còn phạm các giới ác hạnh, 1.000 người như vậy sẽ bị giết để làm lễ tế đàn và ta sẽ giải tỏa hạnh nguyện của ta. Để ý nghĩa này được rõ ràng, Bồ Tát đọc bài kệ. Với 1.000 kẻ vô trí, ta nguyện giết tế lễ, nay ta sẽ làm lễ, giết những kẻ phi pháp. Các bậc đại thần vâng theo lời Bồ Tát, cho đánh trống bá cáo trong thành Ba La Nại, khắp cả 12 dặm. Khi nghe lời bá cáo, không có đến một người dám đứng lên làm ác giới ác hạnh. Suốt thời gian Bồ Tát trị vì quốc độ như vậy, không một ai phạm pháp. Bồ Tát không làm phiền não một ai, khiến toàn thể nhân dân trong nước gìn giữ giới luật, tự mình làm các công đức như bố thí, vân vân. Cho đến khi mạng chung, Ngài mang theo hội chúng của mình đi đến và tràn ngập cả thành phố chư thiên. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Như Lai sống đem lại lợi ích cho đời, thuở trước Như Lai cũng đã làm như vậy. Sau khi thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai câu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, quần thần là hội chúng Đức Phật và vua Ba La Nại là ta vậy.